Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 46. Điểm giao thoa. Chu Quyết chui vào khu rừng theo mọi người, chưa chạy được bao lâu, câu chợt hối hận nghĩ ra mình không nên hấp tấp như vậy. Vào rừng rồi lại không tìm thấy người khác đâu. Nhưng lúc muốn quay lại, cậu đột nhiên phát hiện tiếng khóc cổ quái kia lại vang lên phía sau mình. Cậu chỉ còn cách tiếp tục chạy thục mạng đi tìm mọi người. Càng đi sâu vào rừng, Chu Quyết càng thấy lạnh. Nhiệt độ này đã quá thấp so với nhiệt độ thông thường của mùa thu, chẳng khác nào trời đông rét đẫm. Dần dần Chu Quyết cảm giác có những mảnh vụn lạnh buốt đáp xuống má cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn, tuyết đã rơi từ trên bầu trời xanh thẳm. Cả khu rừng ngoài tiếng gió đêm ra thì không còn âm thanh nào khác. Chu Quyết cảm thấy tê buốt tới mức mất hết cảm giác, đầu óc cậu không thể suy nghĩ nổi điều gì, đành bước đi theo bản năng. Đôi mắt cậu đã thất thần, hệt như cái xác không hồn tiến vào sâu bên trong, mà không hề biết mình đang vật vờ giữa rừng hoang. Lạnh, thứ duy nhất Chu Quyết có thể cảm nhận thấy là cái lạnh. Cậu đi giữa khu rừng, tuy đâu đâu cũng là cây khô, nhưng lại hoàn toàn khác so với lần đầu tiên cậu đến. Cậu không hiểu tại sao lại như vậy. Đột nhiên trong rừng vang lên tiếng chuông lanh lảnh, giữa không gian im lặng như tờ, tiếng chuông kích thích não bộ của Chu Quyết. Chu Quyết đi về phía tiếng chuông, cậu lại nghe thấy bài hát đùa tan kia, song còn hay hơn nhiều khi nghe những phụ nữ trong thôn hát. Tiếng hát tự hồ giọng kể nghẹn ngào, mặc dù đúng là đang khóc, nhưng tiếng khóc khiến người nghe lòng đau như cắt. Chu Quyết nhìn thấy một bóng trắng ở sâu trong rừng, cậu từ từ nhìn rõ bóng trắng đó là một phụ nữ mặc áo mỏng trắng xóa, mái tóc dài đen nhánh tựa thác nước phất phơ trong gió đêm. Chu Quyết cảm thấy người phụ nữ này rất quen thuộc, như thể rất lâu trước kia cậu đã từng gặp qua. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cậu, ở cô không toát ra vẻ mê hoặc câu hồn, mà là cảm giác trong veo tựa nước, hai con ngươi đen lấy như vực sâu thăm thẳm, gương mặt trắng ngần in đầy vết nước mắt, cô ấy đẹp tới mức tưởng chừng chỉ là ảo giác. Người phụ nữ nhìn Chu Quyết rồi lại tiếp tục hát, nhưng Chu Quyết hoàn toàn không hiểu thứ ngôn ngữ cổ xưa ấy. Chu Quyết chẳng hề sợ hãi hay ghét bỏ người phụ nữ này, trái lại cậu còn cảm thấy xót thương, cậu muốn đến gần cô ấy, ôm cô ấy vào lòng. Đột nhiên cậu nghe thấy sau lưng vang lên tiếng gọi. Nhóc con! Chu Quyết bỗng quay đầu lại, phát hiện Lâm Húc đứng đằng sau mình. Nhưng sự chú ý của Chu Quyết vẫn hướng về phía người phụ nữ nọ. Cô ấy vẫn đau khổ tột cùng, giọt lệ lại trượt xuống trên đôi gò má trong veo. Chu Quyết cảm thấy tầng sâu đáy lòng mình có thứ gì đó bị giọt lệ này đánh vỡ. Gương mặt cô gái bắt đầu trở nên mơ hồ, càng lúc càng nhạt nhòa. Ánh mắt của Chu Quyết vẫn cứ ngẩn ngơ si mê, cậu đăm đăm nhìn phía trước, như thể cô gái kia bất cứ khi nào cũng có thể biến mất. Cậu không dám lên tiếng, chỉ vươn đôi tay hướng về bóng trắng. Cậu muốn chạm vào cô gái ấy, bỗng Lâm Húc lao tới kéo tay cậu lại. Bảy giờ Diệp Vĩ sầu lưng nói, cậu ấy bị mê hoặc tâm trí rồi. Khỉ còm hỏi, vậy phải làm thế nào? Diệp Vĩ đáp, hỏi Lâm Húc đi, ông ấy biết nên làm thế nào. Lâm Húc lấy xuống một bình nước quân dụng kiểu cũ, sau đó thêm một ít bột màu vàng nói, đây là hùng hoàng, cho cậu ấy uống. Khỉ còm nhận lấy rượu, nhìn ngó mấy cái, Lâm Húc nói, đừng lo, rượu này rất hiệu nghiệm. Rượu mạnh vừa xuống họng, Chu Quyết lập tức cảm thấy tiếng hát của cô gái kia càng lúc càng yếu ớt, nghe giống như tiếng gió. Cậu nhắm mắt trào lệ, trong đầu Chu Quyết cuối cùng ngoài cảm giác lạnh ra cũng đã xuất hiện cảm giác khác. Cậu thấy cơ thể mình không nhĩ bẩn như ban nãy nữa. Dần dần, cậu phát hiện bóng trắng kia đã biến mất, thay vào đó là gương mặt tái nhợt của mọi người. Não bộ Chu Quyết vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu rất đau. Tiếp đó rượu mạnh vừa nãy cậu bị ép uống giờ mới phát huy tác dụng. Cậu ôm cổ khàn giọng hỏi: đây là đâu? Sao mọi người lại ở đây? Lâm Húc đáp: ta cũng rất ít khi đến, có lẽ chỗ này cách từ đường không xa. Tạm béo thở dài: hết cách rồi, sau khi bọn này xông vào thì âm thanh kia đã biến mất. Tiếp đó thì nhìn thấy ông Thành ra nông nổi này. Chu Quyết sờ lên trán, quan sát mọi người, đột nhiên nhận ra hình như thiếu mất một người. Cậu điểm lại số người, phát hiện không thấy Trần Hảo. Cậu vội hỏi: Trần Hảo đâu rồi? Diệp Vĩ lắc đầu đáp: chúng tôi không phát hiện ra tung tích anh ta. Chu Quyết bắt đầu hốt hoảng: vậy tiếp tục tìm, nhất định anh ấy chưa chạy được xa. Diệp Vĩ nói: chúng tôi tìm thử rồi, nhưng vẫn không thấy. Có lẽ đã... Chu Quyết ôm đầu, lắc lia lịa: không thể nào, đốt lửa trước đã, nơi này quá rộng, anh ấy trông thấy lửa sẽ đến tìm chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy. Lâm Húc nói: ở đây không thể đốt lửa, nếu không sẽ dẫn dụ những thứ ngầm dưới lòng đất, chúng rất nhạy cảm với nhiệt lượng. Diệp Vĩ hỏi: thử gì? Lâm Húc đáp: trùng. Chu Quyết càng cảm thấy bất an, cậu ngàn vạn lần không hề nghĩ tới chuyện Trần Hạo sẽ mất tích. Lẽ nào hắn không phải nhân vật chủ chốt của nhóm hay sao? Hắn không còn thì họ biết làm sao? Lão cậu nhìn quanh rồi nói: có lẽ anh ta vẫn đang ở gần đây, chúng ta có thể tìm lại lần nữa. Tam béo vội nói: không thể tách ra, nếu không sẽ lại lạc nhau, chúng ta không thể mạo hiểm. Chu Quyết nhíu mày nói: nhưng Trần Hạo. Lâm Húc chen lời: tuy không muốn xen vào, có điều tôi phải nói rõ, hiện giờ là thời cơ tốt nhất để tiến vào âm dương đạo. Diệp Vĩ ngẩng đầu nhìn trời, cười nói: quệ thái dương, hay đây. Ý cầm hỏi: nghĩa là gì? Diệp Vĩ chỉ tay về phía mặt trăng trên trời, nói: hôm nay là trăng rằm, nếu bây giờ tiến vào lăng mộ thì chính là thời điểm dương khí của chúng ta yếu nhất, nhưng âm dương đã quyết định ở việc âm thịnh hóa dương. Tiến vào mộ lúc âm cực thịnh cũng chính là lúc dương bắt đầu nhen nhóm. Trong âm có dương, quẻ này đối với chúng ta mà nói là an toàn và thích hợp nhất, thậm chí còn tốt hơn cả lúc dương thịnh. Vì dương thịnh chính là lúc chuyển âm, cái gọi là dịch học, thực chất chính là một hệ thống biến đổi. Dù là sự vật nào cũng đều đang chuyển biến, vạn vật biến hóa có quy luật. Hiện giờ vừa khéo là lúc chúng ta âm cực thịnh, nếu tiến vào thì sẽ kích thích chuyển dương, đó cũng là con đường sống của chúng ta. Dứt lời, y đeo hành lý lên vai, nhìn mọi người nói: ngàn năm khó gặp, thế nào, vào hay không vào? Lâm Húc lặng thinh, ông nhìn Chu Quyết, ánh mắt của những người khác cũng đang dán vào Chu Quyết. Nhưng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Chu Quyết xưa nay vốn bình tĩnh lý trí, bỗng nhiên nhắm mắt cười nói: mọi người vào đi, tôi đợi thêm. Diệp Vĩ cười khẩy nói: vậy cậu sẽ mất quyền lựa chọn, hơn nữa chọn cách ở lại đây một mình thì khác gì tự sát. Cậu muốn cùng Trần Hạo tự tìm đến cái chết à? Chu Quyết siết nắm tay, cố gắng ép bản thân nhìn lên, bình tĩnh đáp: nhưng đừng quên, trong chúng ta chỉ có Trần Hạo nhớ trật tự của bản khắc. Nếu không có anh ấy, chúng ta dù tiến vào cũng có làm được gì? Cậu vừa nói xong, Diệp Vĩ liền bật cười ha ha, y liếc mắt nhìn Chu Quyết: cậu đừng quên tôi cũng từng nhìn qua toàn bộ bản khắc. Cậu cảm thấy chỉ có anh Trần của cậu mới ghi nhớ nổi những bản khắc đó ư? Tôi bảo cậu này, thứ khắc trên bia đá quái dị mà chúng ta trông thấy lúc tiến vào từ đường ngày trước chính là thứ tử. Trần Hạo không nói các cậu cũng chẳng biết, có điều cũng chỉ che mắt được người không biết chứ sao què được mắt tôi. Chu Quyết vẫn muốn nói gì đó, nhưng bị lão cậu ấn chặt vai. Lão cậu nói: lão nhị, ông nghĩ cho kỹ, ở lại một mình, ông làm nổi không? khí con vội vàng lên tiếng. Không được, lão nhị nhất định phải đi cùng, cậu ấy là anh em của chúng ta, tôi không thể để cậu ấy tự tìm đường chết.
Lão cậu nói,
vậy cậu đồng ý ở lại không?
Khí con vừa định mở miệng, Chu Quyết liền cướp lời.
Một mình tôi ở lại là được rồi.
Ngay khi Chu Quyết dứt lời, cậu chợt cảm giác xung quanh đột nhiên nổi trận gió cổ quái, tựa hồ tiếng thở than. Trong đầu Chu Quyết lại xuất hiện hình ảnh cô gái tuyệt mỹ kia. Tam Béo nhíu chặt lông mày, gã nắm lấy cổ áo Chu Quyết nói:
Mẹ kiếp, lẽ nào ông muốn bỏ mặc chúng tôi vì một tên Trần Hảo? Ông vẫn chưa tỉnh táo lại à?
Diệp Vĩ giả bộ bình thản.
Chúng ta bắt buộc phải chia hai nhóm tiến vào lăng mộ. Nếu cậu thật sự không đi, vậy tới lúc đó cậu sẽ là người vào mộ công chúa. Như vậy là vừa hay có thể giải quyết vấn đề đau đầu của chúng ta rồi.
Chu Quyết trừng mắt nhìn Diệp Vĩ, y nói vậy khác nào ám chỉ cậu phải hy sinh thân mình. Suy cho cùng rồi họ vẫn phải đưa ra lựa chọn. Nhưng Chu Quyết cười nhạt đáp,
đừng quên hai phía chúng ta đều phải thành công mới thật sự được giải thoát. Cho dù tôi có tiến vào mộ công chúa thật đi chăng nữa, nếu tôi thất bại, anh nghĩ phía anh thành công thì có ích gì?
Vốn Chu Quyết không muốn nói ra câu này, nhưng cậu tuyệt đối không thể để những người này vứt bỏ cậu và Trần Hảo. Cậu phải giành lấy cơ hội sống sót cao hơn, vì bản thân cậu cũng là vì Trần Hảo. Diệp Vĩ nhìn Chu Quyết, ánh mắt u ám nhưng không còn gì để nói. Câu nói kia như một mũi tên bắn thẳng vào ngực mỗi người. Họ đều muốn đến nơi nào có cơ hội sống cao hơn. Chẳng ai muốn vứt bỏ quyền lợi sinh tồn, dù là bạn bè, người thân, thậm chí là người thường yêu nhất, cũng buộc phải đặt tính mạng của mình lên hàng đầu. Được sống tiếp mới có thể bàn đến chuyện khác. Chu Quyết quan sát sắc mặt tất cả mọi người, lần đầu tiên cậu cảm thấy mối quan hệ giữa người với người lại tàn khốc đến thế. Cậu nhớ lại những lời Trần Hảo từng nói, cùng ánh mắt vừa bi thương vừa không đành lòng của hắn. Rốt cuộc cậu đã hiểu tại sao Trần Hảo lại bi thương như vậy. Vì hắn không muốn bị phản bội, không muốn bị bỏ rơi. Chu Quyết siết chặt nắm tay, cậu cúi đầu nói tiếp,
nhất định phải đợi, tôi không thể bỏ rơi anh ấy. Tới lúc cần tôi sẽ chọn vào mộ công chúa, mọi người yên tâm. Nhưng trước tiên phải tìm thấy Trần Hảo, nếu không tôi sẽ không đồng ý bất cứ điều gì.
Khỉ cầm mắt vàng đỏ nói,
Trần Hảo đáng để ông làm vậy sao?
Chu Quyết cúi đầu nhìn bóng mình, cậu đột nhiên ngẩng đầu nói,
đây là điều mà tôi hứa với anh ấy, tôi cho anh ấy sự tin tưởng của mình. Vậy nên lúc này tôi càng không thể bỏ rơi anh ấy.
Lão cậu nói,
kể cả chết, ông cũng không hối hận.
Chu Quyết chẳng thể trả lời câu hỏi này, cậu cắn môi đáp,
không thể nào, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện, nhất định.
Đúng lúc ấy, chẳng ai ngờ khí còm đứng yên bất động nãy giờ bóng thụi một cú đấm mạnh vào bụng Chu Quyết. Khí còm lại dần luyện võ, cú đấm vừa giáng xuống, Chu Quyết lập tức cảm giác nội tạng đều bị khuyết sạch, cậu kiệt sức quỳ gục xuống đất. Còn chưa kịp đứng dậy, khí còm lại giáng thêm cú nữa vào lưng cậu. Tới lúc này thì Chu Quyết chẳng còn ý thức gì nữa. Khí còm bế Chu Quyết đã ngất lên, nói với Lâm Hút,
chúng ta xuống thôi, tới khi đó phần công sau, tôi chọn cùng nhóm với Chu Quyết. Nếu cậu ấy thực sự muốn đến mộ công chúa, vậy tôi cũng đến đó.
Tam Béo không còn gì để nói.
Ông có ý gì đấy?
Khỉ còm đáp,
tôi không thể dương mắt nhìn Chu Quyết đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa tôi cũng không tin Trần Hạo thực sự đã xảy ra chuyện.
Lâm Hút khen ngợi gật đầu với khỉ còm, ông lên tiếng,
cậu là người tốt. Xong, cá nhân tôi cho rằng có lẽ Trần Hạo đã tiến vào đó rồi.
Mọi người sững sờ, lão cậu hỏi,
ý của ông là sao?
Lâm Hút trả lời,
lúc tôi đuổi theo đã phát hiện ra đây không phải quỷ tán gì hết. Khác hẳn với năm xưa, cái lần vào 5 năm trước còn khủng khiếp hơn lần này nhiều. Quỷ tán thực chất là do con người làm kinh động đến u hồn nơi thành phố dưới lòng đất. Nếu họ bị thức tỉnh thật thì tuyệt đối sẽ không yên bình như thế này. Cậu cũng sẽ không chỉ trúng tà thôi đâu. Vừa nãy là quỷ thuật, mục đích của quỷ thuật có lẽ là để xua đuổi dân làng. Trên đường tôi đến đây luôn cảm thấy dường như đã có người tiến vào âm dương đạo trước chúng ta một bước. Tôi nghĩ nếu đúng là vậy thì có lẽ Trần Hạo cũng nhìn ra. Nhiều khả năng cậu ấy tưởng rằng chúng ta đã tiến vào đó nên mới đuổi theo.
Nghe đến từ quỷ thuật, Phỉ Còm liền ngẩng đầu nhìn Diệp Vĩ. Diệp Vĩ tỉnh bơ trợn mắt nhìn lại Khỉ Còm. Trên gương mặt trắng bệch của Khỉ Còm xuất hiện sự phẫn nộ. Phỉ Còm nhìn chằm chằm Diệp Vĩ, thấp giọng uy hiếp.
Tuy từ đầu chúng tôi đã không tin tưởng anh, nhưng nếu để tôi biết được anh đang giở trò mờ ám, tôi nhất định sẽ giết anh.
Diệp Vĩ lạnh lùng đáp.
Giết tôi, cậu cảm thấy mình làm được không? Đừng quên hiện giờ ngoài Trần Hạo ra, chỉ có tôi đủ khả năng liên kết tất cả bạn khác. Các cậu mà giết tôi, ngộ nhỡ cũng chẳng tìm thấy Trần Hạo. Các cậu định làm thế nào?
Khỉ Còm nghiến răng trừng mắt nhìn Diệp Vĩ. Tàm Béo biết giờ chắc chắn không phải lúc tranh cãi với Diệp Vĩ. Những gì Diệp Vĩ nói hoàn toàn là sự thật. Tàm Béo đành đứng dậy đánh trống lảng.
Cứ vào trước đã, có lẽ còn có thể tìm thấy Trần Hạo. Khỉ Còm, để tôi cõng lão nhỉ, ông dẫn đường đi.
Tam Béo cố tình đẩy Khỉ Còm ra sau mình, gã sợ ngộ nhỡ Khỉ Còm nóng tính lên, chùa biết Trần sẽ thật sự đánh Diệp Vĩ thừa sống thiếu chết. Khỉ Còm lẩm bẩm chửi một câu, đặt Chu Quyết lên lưng Tam Béo, bật đèn pin rồi tiến về phía tự đường theo Lâm Hút. Lão cẩu đeo hành lý của Chu Quyết, y liếc nhìn phía trước, dường như đang mở miệng nói với không khí.
Người cũng đến rồi.
Trong rừng lại vang lên hồi chuông như có như không. Con đường mà Lâm Hút dẫn họ đi không phải con đường lần trước họ dùng để tiến vào từ đường. Lối này còn hoang vu hơn cả lần trước. Tàm Béo cảnh giác hỏi.
Đường này không giống với lần trước ư?
Lâm Hút đáp.
Từ đường rất rộng lớn, vận thành hai sảnh đông tây. Nếu chúng ta chỉ cúng tế thì sẽ đến sảnh đông, nơi đó cũng gần với thôn làng. Từ sau cách mạng văn hóa dường như chẳng có ai đến sảnh tây, nhưng nơi đó mới là vị trí sớm nhất của từ đường năm xưa.
Nơi này vẫn chẳng có chút sinh khí, quan tài ngổn ngang chất đầy bên ngoài, cỏ dại mọc thành bụi, những tảng đá màu trắng xám giống hệt xác chết được đặt trong quan tài. Nước sơn trên mặt đá đã phai màu, nhưng vẫn chằm chằm nhìn họ như thể có sinh mệnh. Quả thực, nơi này còn quái dị và âm u hơn hẳn nơi lần trước họ tới. Lâm Hút nói,
sau khi thoát ra khỏi từ đường này, tôi đã bịt kín nó, dù vậy vẫn để lại một mật đạo.
Ông đi đến cạnh một cổ quan tài, lớp sơn đỏ của quan tài đã bong tróc, nhưng chất gỗ rất tốt. Lâm Hút dùng sức lật tấm ngăn ở đáy quan tài ra. Lão cẩu phát hiện trong khoảnh khắc Lâm Hút lật tấm gỗ, hình như đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó. Hai cánh tay run rẩy một chốc, nhưng lập tức đã trở lại bình thường. Ông nói với mọi người đằng sau,
theo ta.
Khỉ Còm lấy đèn pin từ trong ba lô ra, thay Tam Béo soi đường. Dưới quan tài là một mật đảo vô cùng chật hẹp, chỉ có thể lách vừa một người, còn hẹp hơn cả con đường mà họ thoát ra lần trước. Đi được khoảng 10 phút, họ dần dần nghe thấy tiếng nước chảy, hơn nữa nhiệt độ đang tăng lên rõ rệt. Lâm Hút đi đầu bỗng đứng khựng lại, Khỉ Còm cảnh giác hỏi,
sao vậy?
Lâm Hút quay đầu nhìn Diệp Vĩ nói,
con mèo cậu vẫn đem theo đâu rồi?
Diệp Vĩ cười nhẹ một tiếng, nói,
tôi cũng không biết nó chạy đi đằng nào rồi, chắc là ở cùng với Trần Hảo.
Lâm Hút quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Vĩ, ông chỉ vào con đường phía trước, nói,
các cậu trông.
Lão cẩu và Khỉ Còm soi đèn pin nhìn qua, trên mặt đó có vết gì đó tương tự dấu chân mèo, nhưng đi nhích lên đằng trước một chút thì biến mất. Khỉ Còm khổ sở nói,
phía trước không có dấu chân, cũng không có dấu vết con mèo quay trở lại.
Tam Béo toát mồ hôi lạnh, lo lắng.
Con mèo này đi đến đây thì biến mất rồi.
Gã lập tức nhìn Diệp Vĩ.
rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Diệp Vĩ quan sát dấu chân, ánh mắt y làm người khác sợn gai ốc. Y không hề giống như đang nói chuyện với mọi người, mà giọng nói như đang thì thầm với những dấu chân kia.
Hắn vào rồi.
Biểu cảm của Diệp Vĩ khiến ai có mặt tại đây đều không thể chịu đựng nổi. Song Tam Béo vì cổng Chu Quyết nên khó lòng di chuyển, mà Khỉ Cầm lại đứng sau Tam Béo, dù muốn đánh Diệp Vĩ cũng không với nổi. Diệp Vĩ căn bản không hề nhìn mấy người bọn họ, y nói với Lâm Hút:
"Đi tiếp thôi, bác Lâm."
Lâm Hút nhướng tầm mắt về phía y quan sát mấy giây, ông không lên tiếng, tiếp tục dẫn họ đi tiếp. Cảm giác ẩm ướt oi bức kia cũng càng ngày càng khó chịu, không khí ngột ngạt tới mức không thể hô hấp. Tam Béo vì cổng Chu Quyết nên không thể lau mồ hôi, gã vừa thở hổn hển vừa hỏi:
"Còn bao lâu nữa mới đến?"
Lâm Hút cầm đèn pin đi đầu đoàn, ông đáp:
"Ngày phía trước, tới lúc đó các cậu sẽ nhìn thấy thôi."
Lâm Hút dẫn đầu đi thêm một lát, cuối cùng đã chui ra khỏi mật đạo chật hẹp, đập vào mắt là một thác nước cào lớn. Tiện nước chảy mạnh đến nỗi đình tài nhức óc, tự hồ con rồng bạc dưới lòng đất làm người ta không dám nhìn thẳng. Không ngờ bên dưới thôn trang này lại tồn tại hang động ngầm lớn như vậy, ngạc nhiên nhất là trong hang động lại có thác nước hùng vĩ đến thế. Thể nước chảy xiết, bốn bề cũng vì vậy mà ngập hơi nước, nơi này tự hồ điểm giao thoa giữa nước và mây vậy. Tàm Béo không nén được liền nói:
"Tiền cảnh, đây nhất định là tiền cảnh rồi."
Ngài Diệp Vĩ im lặng nãy giờ cũng bất giác cảm thán:
Cái này sao có thể làm được?"
Lâm Hút nheo mắt nhìn thác nước hùng vĩ kia:
"Đây vốn là tường đá thạch anh mà tôi viết trong sách. Vì lần trước tiến vào một quách phát đã chạm vào cơ quan, gây ra một loạt thay đổi cấu trúc. Hiện tại nơi này đã hoàn toàn khác so với nguyên dạng trong sách."
Diệp Vĩ mở to đôi mắt vốn đã trợn to lắm rồi, y quan sát xung quanh:
"Quả là sự hùng vĩ của tạo hóa, dành hết cái đẹp trời ban. Cảnh tượng này quả đổ diệu kỳ, lại có thể xếp đặt bố cục ngũ hành tới trình độ này."
Tàm Béo khích lão cậu:
"Hắn làm sao đấy, chập mạch à?"
Lão cậu lắc đầu đáp:
"Chắc chưa từng nhìn thấy thác nước, bị kinh ngạc quá rồi."
Bấy giờ Chu Quyết đang hôn mê cũng tỉnh lại vì sự ẩm ướt và âm thanh cực lớn. Cậu mở mắt, đập vào mắt là cảnh tượng tráng lệ kia, suýt nửa ngất tiếp. Tàm Béo thấy Chu Quyết tỉnh dậy, liền vội vàng thả cậu xuống, hất cánh tay cậu ra. Chu Quyết còn chưa kịp hoàn hồn, mông đã đặt phịch một cái xuống nền đá, cậu ôm đầu không thốt nên lời. Phỉ Cầm nói:
"Xin lỗi, nhưng tuổi này thật sự không thể bỏ ông lại một mình."
Tàm Béo tiếp lời:
"Phải đó, bác Lâm cũng nói rồi, có lẽ Trần Hạo đã tiến vào rồi."
Chu Quyết giờ mới hồi tỉnh, cậu nhìn quanh, mệt mỏi thở dài nói:
"Tiếp theo phải làm thế nào?"
Lâm Hút đáp:
"Tiêu chuẩn cơ bản của một quách phát chính là âm dương ngũ hành. Năm xưa bọn ta không quá để ý đến điều này, cho nên khi tiến vào mộ là kim cục. Sau khi thất bại thì kim sinh thủy, nơi này trở thành thủy cục."
Chu Quyết ôm đầu hỏi:
"Kim cục?"
Lâm Hút đáp:
"Chính xác, bức tường đá cao lớn năm xưa thực chất là một khối nham thạch tự nhiên, thuộc tính kim. Nhưng sau khi thất bại, từ trong một quách phát trào ra lượng lớn nước ngầm, khiến nơi này biến thành thác nước."
Diệp Vĩ tiếp lời:
"Nhưng điều kỳ lạ là, thác nước lớn như vậy mà không làm ngập nơi này, nhờ có 8 nhánh sông dẫn nước sang địa mạch khác."
Lâm Hút nói:
"Đúng thế, bởi vậy nơi này là âm dương đạo, còn bố cục được thiết lập dựa trên ngũ hành bát quái. Quách phát cải tạo địa thế, nhưng không làm ảnh hưởng mặt đất. Bản lĩnh này mấy ngàn năm cũng không một ai có thể đạt được."
Khỉ Còn không hiểu lắm, có những chỗ nghe câu được câu mất. Diệp Vĩ liếc nhìn Khỉ Còn, thở dài nói:
"Có nghĩa là thông thường mọi người đều lợi dụng địa thế để sắp xếp phong thủy. Việc cải tạo địa thế cơ bản không thể làm được, Bạn thần cầu nói, nhân định thắng thiên vốn không phù hợp với học thuyết đạo gia. Có câu đạo pháp tự nhiên, nghĩa là thuận theo tự nhiên, nếu trái ý trời thì sẽ bị trời phạt. Nhưng Quách Phát lại dám cải tạo địa thế, từ mức độ nào đó mà nói, đó cũng là một hành động trái đạo trời. Phí Cầm gật đầu, cậu nói, thác nước lớn như vậy, chúng ta trèo lên kiểu gì?
Diệp Vĩ chờ đợi ánh mắt sùng bái của Khỉ Còm. Đáng tiếc Khỉ Còm nghe xong liền quay ngoắt đầu sang phía Lâm Húc hỏi câu này. Rõ ràng cậu chẳng hề hứng thú được biết sự giải thích của y. Điều này khiến Diệp Vĩ hết sức thất vọng. Y câu mày nói,
ê tiểu tử, tốt xấu gì cũng phải bày tỏ ý cảm ơn với người giải thích cho cậu chứ, thế mới gọi là lịch sử.
Khỉ Còm quay đầu hỏi ngược lại y,
tôi hỏi anh chưa?
Diệp Vĩ giọt giọt môi, Tàm Béo lén lén giờ ngón cái với Khỉ Còm. Diệp Vĩ coi như không nhìn thấy, y hướng mắt về phía Lâm Húc. Lâm Húc ngẩng đầu quan sát thác nước tự hồ con rồng bát, muốn leo lên trên là điều không thể. Ông nói,
thế cục này rồi sẽ biến đổi, bây giờ là thủy cục, chúng ta phải nghĩ cách bắt đầu từ ngũ hành. Thủy sinh mộc, chúng ta phải biến nơi này thành mộc cục.
Chu Quyết bứt tóc, cậu muốn giúp mọi người nghĩ cách, nhưng Trần Hạo không có ở đây. Tốt học vấn của cậu có hơn Tàm Béo đôi chút, nhưng không thể so bì với Diệp Vĩ và Lâm Hút. Cậu ngẩn người nhìn thác nước, đột nhiên ba lô sau lưng không hiểu tại sao lại đổ xuống đất, rơi ra một quyển sổ ghi chép. Đó là bài tập mà Trần Hạo giao cho họ ngày trước, giảng về ngũ hành bát quái. Cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức đứng dậy, nhìn thác nước nói,
ngày trước lúc trên lớp anh Trần cũng giảng về thuyết ngũ hành, còn nhớ anh ấy từng giảng, Tiêu Các thờ nhà tuy từng nói trong cuốn Ngũ Hành Đại Nghĩa Luận Tương Sinh rằng, mộc sinh ra hỏa, mộc tính ấm nóng, hỏa ẩn bên trong, chè mộc sinh hỏa, hỏa sinh ra thổ, hỏa nhiệt thiêu mộc, mộc thiêu thành tro, tro tức là thổ. Vậy hỏa sinh thổ, thổ sinh ra kim, kim ẩn trong đá, gọt rũa mà thành, lấy thổ đắp núi, núi tất sinh đá, tức thổ sinh kim, kim sinh ra thủy, kim khí thiếu âm, ẩm nóng nhỏ giọt, đun kim thành thủy, sơn thạch sinh thủy, tức kim sinh thủy, thủy sinh ra mộc, nhờ thủy sinh trưởng, tức thủy sinh mộc. Đây chính là đạo lý ngũ hành tương sinh. Anh Trần nói, đó là đạo lý cơ bản nhất, cũng là đạo lý căn bản. Cổ nhân có câu ngũ hành không tách khỏi âm dương không tách khỏi ngũ hành. Vậy nên ngũ hành và âm dương bắt buộc phải được xem trọng như nhau, không thể tách rời. Nếu nói thủy là âm, mộc là dương, vậy chính là âm sinh dương. Có nghĩa là chúng ta chuyển dương khi âm cực thịnh, chỉ cần đợi qua sáng sớm, chính là thời khắc dương thịnh âm suy, có lẽ đây chính là thời cơ.
Trong lúc cậu nói, Diệp Vĩ không ngừng bấm đốt ngón tay, y hơi kinh ngạc nhìn Chu Quyết.
Chính xác, tới khi đó chính là lúc thủy sinh mộc, chúng ta phải đợi. Sao cậu nghĩ ra được vậy?
Tam Béo hưng phấn đấm vào lưng Chu Quyết.
Người anh em tuyệt đấy, quả nhiên là tiểu Chu Lan, có thể nghĩ được vấn đề thâm sâu như vậy.
Chu Quyết ngại ngùng gãi đầu, cậu cười nói,
cũng nhờ quyển vở ghi chép nhắc tôi, nếu không phải anh Trần.
Lúc cậu nói đến Trần Hạo, mọi người đều không lên tiếng nữa. Chu Quyết cũng ngừng lại, cậu đổi chủ đề.
Ít nhất bây giờ chúng ta đã có phương hướng đại khái, vậy phải chờ thời cơ thôi.
Diệp Vĩ mím môi nhìn Chu Quyết, nhưng ngón tay y vẫn đang không ngừng chuyển động. Lão cậu chú ý đến chi tiết này, song vẫn im lặng. Nhưng gương mặt Diệp Vĩ bỗng có chút biến đổi, khóe miệng y từ từ cong lên, dường như đang nghĩ thông chuyện gì đó. Y cười nói,
nếu đã vậy, bây giờ chúng ta sẽ chọn xem ai tiến vào mộ Quách Phát, ai vào mộ công chúa nhé.
Tam Biểu nhảy dựng lên,
anh vội cái gì, bây giờ không phải đang chờ đợi thời cơ sao?
Diệp Vĩ đáp,
đừng quên, âm thịnh dương suy chỉ trong khoảnh khắc, tới khi đó không được phép phát sinh bất cứ biến số nào, chẳng ai biết biến số ấy sẽ khủng khiếp tới đâu.
Lão cậu đứng dậy,
Tôi đồng ý với cách nghĩ của Diệp Vĩ, bây giờ là lúc quyết định rồi.
Tam Béo cũng hết cách đối đáp, gã kiên trì.
Tôi muốn cùng nhóm với Lâm Húc tiến vào mộ Quách Phát.
Phỉ Còm nói,
tôi từng nói tôi sẽ ở cùng Chu Quyết, cậu ấy đi đâu tôi theo đó.
Chu Quyết cúi đầu, cậu nói,
bàn nãy tôi đã đồng ý đi mộ công chúa.
Diệp Vĩ cười nói,
rất tốt, tôi cũng đi mộ công chúa.
Mọi người trợn tròn mắt nhìn Diệp Vĩ, chẳng ai ngờ y lại nói vậy.
Phỉ Còm nhíu mày, anh lại muốn giở trò gì?
Diệp Vĩ nói,
nếu các cậu đã lựa chọn, vậy tôi cũng phải lựa chọn mà thôi. Lẽ nào điều này bất hợp lý lắm sao?
Tam Béo bắt đầu hơi dao động, gã cảm thấy có phần bất an, liền nói,
chờ chút, anh nói thử lý do trước xem. Tại sao anh chọn mộ công chúa, có lý do gì không?
Diệp Vĩ vẫn cười mỉm,
không lý do, chỉ là tôi thích chọn cái đó.
Lão cậu bấy giờ nhìn mọi người, nói,
tôi cũng vậy, chọn vào mộ công chúa.
Tam Béo có vẻ không chắc chắn, nói,
hả, ông cũng chọn, rốt cuộc mọi người đang làm cái trò gì thế, tôi không hiểu. Không, tôi cũng chọn mộ công chúa.
Chu Quyết ôm đầu nói,
chuyện gì thế này, ông đừng có số đông được không? Ông tưởng đây là chọn đồ ở chợ bán buôn à?
Tam Béo nhất thời không biết đối đáp ra sao, gã ậm ừ nửa ngày trời, cuối cùng nói,
vậy lão cẩu, tại sao ông chọn mộ công chúa, ý gì vậy?
Ánh mắt lão cẩu có chút phân tâm, y như đang hồi tưởng lại điều gì đó, đáp,
hồi trước khi tôi vào đó, đã cảm thấy mình sẽ lại đến đó, nơi đó dường như có thứ gì đó đang chờ tôi.
Tam Béo hỏi,
thứ gì?
Lão cậu có chút ngại ngùng, y nhỏ tiếng gãi mũi đáp,
một cô gái.
Tam Béo nhăn mặt nói,
một mè nữ thì chuẩn hơn đó.
Lão cậu chẳng màng đến câu mỉa mai của Tam Béo, y nói,
tôi chọn nơi đó.
Lâm Húc lúc này không biết phải làm sao, ông chỉ chèn vào,
vậy chỉ có tôi với cậu Béo này, e rằng không được đâu. Thế này đi, để cậu Chu theo chúng tôi nhé.
Chu Quyết ngẩn người nhưng vẫn gật đầu. Phỉ Còm thoải mái nói,
được, vậy chúng ta đi mộ Quách Phát.
Nhưng không ngờ Diệp Vĩ lại lên tiếng,
Phỉ Còm phải đi cùng tôi.
Phỉ Còm phẫn nộ nhìn ấy,
dựa vào cái gì?
Diệp Vĩ nhìn Phỉ Còm nói,
vì ngày sinh bát tự của tôi vừa khéo hợp với cậu.
Tam Béo nghe thấy câu này, không nhịn nổi bất giác phì cười, cả gương mặt của Chu Quyết cũng đang co giật vì mắc cười. Trong đầu Khỉ Còm đột nhiên nghĩ đến chuyện nam nữ thời cổ đại khi kết hôn phải xem bát tử, thậm chí còn có cả khuôn mặt bà mối hiện lên, nhưng cậu lập tức quẳng suy nghĩ cường điệu hóa ấy ra khỏi óc, mặt nhằn như khỉ, hùng dữ nói,
anh muốn bị tôi đánh cho tàn phế luôn hả?
Diệp Vĩ lại hết sức nghiêm túc nói,
những gì tôi nói đều là thật. Cậu thuộc bát tự cực dương, còn tôi là cực âm. Cậu và tôi bắt buộc phải ở cùng nhau.
Tam Béo giật giật vai, cười rơi nước mắt,
đây có gọi là cầu hôn không?
Diệp Vĩ tiếp tục nói,
vốn dĩ tôi chẳng ngờ lần này có thể gặp được người như cậu. Ngày sinh của cậu thực sự rất hợp để luyện quỷ đồng.
Diệp Vĩ chưa nói xong, nắm đấm của Khỉ Còm đã lập tức chào hỏi ý. Cả người Diệp Vĩ gần như bị bay ra xa. Khỉ Còm còn định bồi thêm cú nữa nhưng bị lão cẩu và Chu Quyết ngăn cản, chỉ có thể tức nổ đầm đấm mắt, nói,
luyện cái mông, mày mà dám nói thêm một câu chết tiệt thế này nữa, ông đây sẽ phế mày luôn. Mẹ kiếp, tức chết mất, các ông buông tôi ra.
Diệp Vĩ ôn cằm, mũi đã chảy máu, y vừa quẹt máu mũi vừa đứng dậy nói,
tôi chưa hề nói sẽ đem cậu đi luyện quỷ đồng. Cậu lớn như vậy rồi thì luyện kiểu gì? Bát tự của cậu và Diệp Định giống nhau. Tôi chỉ định nói thể chất này của cậu mà cùng tôi tiến vào mộ công chúa, thì tôi có thể hoàn thành bí thuật của nhà họ Diệp chúng tôi. Chỉ còn cậu chịu hợp tác, tôi sẽ có thể giữ lấy một con đường sống, cậu hiểu không?
Khỉ còm nghe thấy vậy mới hơi nguôi giận, nói với hai người đang ôm chặt mình.
Buông tay!
Hai người lập tức buông tay, chỉ sợ chậm một chút thôi thì nắm đấm kia sẽ giáng xuống người họ. Khỉ còm thở hổn hển chỉ vào Diệp Vĩ, nói:
anh dám cam đoan?
Diệp Vĩ bịt mũi nói:
nếu không việc gì tôi phải ở cùng với cậu, cậu có phải vợ tôi đâu.
Khỉ còm nghe thấy câu này, lập tức vùng chân đá mạnh. Chu Quyết và lão cẩu vội lao đến giữ chặt cậu. Nhưng lần này Diệp Vĩ thông minh hơn hắn, thoát cái đã cầm túi che chắn cho yếu hại của mình. Nếu không y rằng cú đá kia sẽ thật sự làm y không lấy nổi vợ.
Khỉ còm tức giận: buông tội ra.
Chu Quyết mồ hôi đầm đìa, nói:
ông không được làm thế, khỉ còm, ông nghe tội này. Bây giờ không phải lúc mất tự chủ, ông phải bình tĩnh, ông nhất định phải bình tĩnh. Mẹ kiếp, ông đừng giẫm lên chân tôi nữa.
Lão cậu nắm lấy cánh tay khỉ còm.
Đúng thế, khỉ còm, ông nghe chúng tôi đi. Á, kính của tôi.
Khỉ còm trợn mắt nói với hai người họ:
tôi biết rồi, thả tôi ra, tôi sẽ không đánh hắn.
Chu Quyết và lão cậu nhìn nhau, họ thận trọng buông tay nhưng vẫn đứng sát cạnh khỉ còm. Khỉ còm dùng vai đẩy hai người họ ra, vuốt mặt thở hồng hộc nói:
được, tôi đi cùng anh. Mẹ kiếp, nhưng anh mới dám giở trò gì nữa, tôi sẽ đánh cho anh tàn phế hết đời.
Diệp Vĩ bịt mũi, tùy vẻ mặt hết sức bình thản, nhưng Chu Quyết với năng lực quan sát siêu nhạy đã phát hiện thấy chút sợ hãi ẩn trong ánh mắt y.